1953. Chuyện Vua rắn Manikantha. Tiền thân Manikantha. Mọi đồ ăn, thức uống, vân vân. Câu chuyện này khi ở điện thờ Aggalava gần Alavi, bậc đạo sư đã kể về học giới xây dựng các am thất. Bấy giờ, các tỳ kheo ở Alavaka có tánh thích cầu xin, đang làm các chòi lá cho mình. Họ cầu xin nhiều, gợi ý, và khi mở miệng, họ luôn luôn nói: "Hãy cho một người làm công quả, hãy cho một người phụ giúp làm chòi, vân vân." Mọi người quá bực mình vì sự cầu xin gợi ý này, đến nỗi khi thấy các tỳ kheo, họ liền sợ hãi và hoảng hốt bỏ chạy. Rồi tôn giả Đại Ca Diếp đến Alavi và đi quanh thị trấn để khất thực. Dân chúng thấy trưởng lão cũng bỏ chạy như trước. Trưởng lão ăn xong, trên đường khất thực trở về, liền gọi các tỳ kheo và hỏi: "Này các hiền giả, xưa kia Alavi này là nơi dễ nhận đồ khất thực, nay vì sao nó trở thành khó khất thực như vậy?" Khi tôn giả nghe nói lý do, liền đi đến gặp Thế Tôn đang ở tại điện Aggalava và thuật lại câu chuyện. Bậc đạo sư nhân lý do này đã họp chúng tỳ kheo và hỏi các tỳ kheo ở Alavi: "Có thật chăng, này các tỳ kheo, các ông có tánh thích cầu xin mọi người giúp đỡ, vì nay đang làm các chòi?" Họ trả lời: "Bạch Thế Tôn, có thật vậy." Bậc đạo sư của trách họ và nói thêm: "Này các tỳ kheo, ngay trong thế giới loài rắn có đầy đủ 7 món báu. Sự cầu xin này cũng làm Phật ý chúng, còn nói gì loài người. Đối với dân chúng, lấy cho được 1 đồng tiền vàng cũng thật khó, không khác gì lột ra từ hòn đá." Rồi bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sanh ra trong một gia đình Bà La Môn giàu có. Khi Bồ Tát đến tuổi chạy chơi, mẹ Bồ Tát sanh một con trai khác có đức hạnh. Hai anh em vừa đến tuổi trưởng thành thì cha mẹ quá cố. Quá xúc động vì cha mẹ mất và thấy cuộc đời quá mong manh, họ liền xuất gia làm ẩn sĩ. Cả hai anh em dựng chòi lá bên bờ sông Hằng và trú tại đấy. Người anh cả làm chòi lá phía trên sông Hằng, còn người em dựng chòi lá ở phía dưới sông Hằng. Một hôm, vua rắn thần tên là Manikantha, cổ có châu báu, từ cung điện rắn thần đi ra, qua lại trên bờ sông Hằng, giả dạng một thanh niên Bà La Môn, đến am thất của người em, đảnh lễ và ngồi xuống. Họ nói lời thăm hỏi ân cần với nhau, rồi trở thành thân thiết, đến độ họ không thể xa nhau được. Vua rắn từ đó luôn luôn đến thăm người em tu khổ hạnh, mải mê trò chuyện, và khi ra về, vua rắn quyến luyến vị ấy nên đã xuất lộ nguyên hình của mình, lấy thân cuộn tròn xung quanh vị ấy, ôm ấp vị ấy với cái mào lớn đặt lên trên đầu và nằm đấy trong chốc lát cho đến khi thỏa mãn sự luyến ái, rồi rời thân bạn ra, đảnh lễ từ giã bạn và về cung điện của mình. Vị tu khổ hạnh vì quá sợ hãi vua rắn, trở thành ốm yếu, tiều tụy xanh xao, vàng vọt, gân nổi trên da. Người em tu khổ hạnh một hôm đi đến thăm người anh. Người anh hỏi: "Sao em lại ốm yếu, tiều tụy, xanh xao, vàng vọt, gân nổi trên da như vậy?" Người em tường thuật câu chuyện cho anh rõ. Người anh hỏi: "Em có thích con rắn ấy đến với em không?" Người em trả lời: "Em không muốn." Vua rắn ấy khi đến với em có mang đồ trang sức không? nó có mang một hòn ngọc quý. Được rồi, vậy khi vua rắn đến thăm em, khi nó chưa ngồi, em liền xin, hãy cho tôi hòn ngọc. Như vậy, con rắn ấy sẽ không quấn thân xung quanh em nữa đâu, và nó sẽ bỏ đi. Ngày mai lại, em sẽ đứng nơi cửa am xin hòn ngọc ấy khi nó vừa đến. Ngày thứ ba, khi nó vừa ra khỏi nước, trên bờ sông Hằng, em hãy xin hòn ngọc ấy. Như vậy, nó sẽ không đến thăm em nữa. Người em tu khổ hạnh đáp, lành thay. Và vị ấy đi về chòi lá của mình. Theo đúng lời dặn, ngày hôm sau, khi vua rắn ấy đến, chỉ vừa đứng lại, người em liền xin, hãy cho tôi hòn ngọc báu trang sức của bạn. Vua rắn ấy không kịp ngồi xuống, liền vội vàng bỏ chạy. Ngày kế tiếp, người em đứng tại cửa am. Khi vua rắn vừa đến, liền hỏi, hôm qua bạn không cho tôi hòn ngọc báu, vậy hôm nay bạn phải cho tôi. Con rắn không đi vào am mà lập tức bỏ chạy. Đến ngày thứ ba, khi vua rắn ấy mới nổi lên trên mặt nước, người em liền nói, hôm nay là ngày thứ ba tôi xin ngọc. Hôm nay hãy cho tôi ngọc báu này. Vua rắn đứng ở mặt nước, từ chối qua hai bài kệ này. Mọi đồ ăn và thức uống được sung mãn đầy tràn, chính do hòn ngọc báu đem lại cho ta vậy. Bạn cầu xin quá nhiều, ta không muốn cho bạn. Ta sẽ không đi đến am thất bạn nữa đâu. Như đứa trẻ cầm tay một hòn sạn trơn láng, bạn làm ta sợ hãi khi xin hòn ngọc này. Bạn cầu xin quá nhiều, ta không muốn cho bạn. Ta sẽ không đi đến am thất bạn nữa đâu. Nói vậy xong, vua rắn lặn xuống nước đi về cung điện của mình, không bao giờ trở lại nữa. Còn người tu khổ hạnh ấy, vì không thấy vua rắn xinh đẹp của mình, nên lại ốm yếu, tiều tụy, xanh xao, vàng vọt, gân nổi trên da nhiều hơn nữa. Người anh tu khổ hạnh muốn biết tin tức của em, đi đến thăm, thấy em lại càng vàng vọt hơn trước, liền hỏi, tại sao em lại ốm yếu hơn trước? Vị kia đáp, bởi vì em không còn được thấy con rắn xinh đẹp ấy nữa. Người anh nghe vậy, liền suy nghĩ, người tu khổ hạnh này không thể sống mà không có vua rắn ấy. Và vị ấy đọc bài kệ thứ ba, chớ cầu xin người nào mà mình thường yêu mến, vì nếu xin quá nhiều, mình trở thành đáng ghét. Phạm chí này xin mãi, hòn ngọc của rắn thần, nên nó không trở lại để thăm viếng nữa đâu. Sau đó, người anh tu khổ hạnh an ủi em, thôi từ nay em chớ sầu muộn nữa. Rồi vị ấy đi về am thất của mình. Sau một thời gian tu tập, cả hai anh em đạt các thắng trí và các thiền chứng. Cuối cùng, khi mệnh chung, được sanh lên cõi trời Phạm Thiên. Bậc đạo sư nói, này các tỷ kheo, như vậy, ngay tại cung điện loài rắn có đầy đủ bảy báu vật, nhưng các loại rắn cũng rất ghét cầu xin, còn nói gì loài người. Sau khi thuyết pháp thoại này xong, bậc đạo sư nhận diện tiền thân như sau. Lúc bấy giờ, người em là Ananda, còn người anh cả là ta vậy. 254. Chuyện con ngựa quý ăn cám gạo đỏ. Tiền thân Kundaka Kukchi Sindhava đã ăn cỏ và cháo, vân vân. Câu chuyện này khi ở Kỳ Viên, bậc đạo sư kể về trưởng lão Xá Lợi Phất. Một thời, sau mùa an cư ở Xá Vệ, Thế Tôn đi du hành các xứ, rồi ngài trở về xá vệ. Dân chúng đón tiếp bậc đạo sư và tổ chức cúng dường Đức Phật cùng tăng chúng. Họ mời 1 tỷ kheo truyền pháp ở trong tinh xá. Và tùy theo số người đến muốn cúng dường bao nhiêu tỷ kheo, vị này giới thiệu các vị ấy cho họ. Có một bà già nghèo chỉ sửa soạn 1 phần ăn để cúng dường, nhưng các tỷ kheo đều đã được giới thiệu với những người đến trước. Khi mặt trời mọc, bà ấy đi đến vị tỷ kheo truyền pháp và nói: "Thưa thầy, hãy giới thiệu cho tôi 1 tỷ kheo. Vị ấy nói: "Thưa bà, tất cả tỷ kheo đã được tôi giới thiệu, nhưng ở tinh xá chỉ còn trưởng lão Xá Lợi Phất. Bà hãy cúng phần ăn cho vị ấy." Bà già hoan hỉ nói: "Lành thay tôn giả." Và bà đứng đợi tại cổng kỳ viên. Khi trưởng lão đến, bà đảnh lễ, tay cầm bình bát, đưa trưởng lão về nhà và mời ngồi. Nhiều gia đình mộ đạo nghe nói, một bà già đã mời được vị trưởng lão tướng quân chánh pháp ngồi tại nhà của mình. Trong số những người nghe ấy, có vua Pasenadi nước Kosala. Vua lập tức gửi bà ấy các loại đồ ăn cùng với 1 chiếc áo, 1 túi 1.000 đồng tiền vàng và nói: "Mong rằng bà đón tiếp vị tôn giả của chúng tôi thật chu đáo. Xin tặng bà cái áo này và 1.000 đồng tiền vàng để tiêu dùng vào việc tiếp đãi bậc trưởng lão thật đầy đủ." Cũng như vua đã làm, ông cấp cô độc anh, ông cấp cô độc em và đại tín nữ Visakha đều gửi thí vật tương tự. Còn các gia đình khác gửi 100, 200 đồng tiền vàng tùy theo khả năng của mình. Như vậy, chỉ trong 1 ngày, bà già ấy nhận được khoảng 100.000 đồng tiền vàng. Trưởng lão uống xong bát cháo của bà già ấy, ăn món bà ấy làm và dùng cơm bà ấy nấu. Khi vị ấy nói lời tùy hỷ công đức và khích lệ bà, làm cho bà phấn khởi đến độ bà được an trú vào quả sự lưu, rồi vị ấy đi về tinh xá. Tại chánh pháp đường, các tỷ kheo bắt đầu nói chuyện và ca ngợi công đức của trưởng lão. "Thưa các hiền giả, bậc tướng quân chánh pháp đã giải thoát một bà gia chủ già khỏi cảnh bần cùng và đã an trú vào quả dự lưu. Tôn giả ấy đã trở thành nơi nương tựa chính của bà già. Tôn giả không khinh chê các món ăn mà bà ấy cúng và đã dùng chúng." Bậc đạo sư đến và hỏi: "Này các tỷ kheo, nay các ông tụ họp ở đây và bàn vấn đề gì?" Khi được biết vấn đề trên, ngài nói: "Này các tỷ kheo, tôn giả Xá Lợi Phất không phải chỉ nay mới trở thành chỗ nương tựa của bà già ấy. Không phải chỉ nay vị ấy mới không khinh chê món ăn mà bà ấy cúng và đã ăn chúng. Thuở trước, vị ấy đã làm như vậy." Rồi bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sanh ra trong gia đình của một người đi buôn ở một tỉnh phương Bắc. Thời ấy, có 500 người lái buôn thường đưa ngựa đến Ba La Nại để bán. Bấy giờ, một người buôn ngựa đem 500 con ngựa đang đi trên đường đến Ba La Nại. Giữa đường, cách Ba La Nại không xa, có một thị trấn. Người ta nghe kể rằng, trước kia có một vị triệu phú rất giàu có ở trong một tư thất rất lớn. Nhưng gia đình người ấy dần dần sa sút, chỉ còn lại một bà già hiện đang ở tại ngôi nhà ấy. Người buôn ngựa kia đến thị trấn ấy, trả một số tiền thuê phòng trong ngôi nhà ấy để ở và đem cột các con ngựa gần đó. Ngày hôm ấy thật là một ngày đầy may mắn. một con ngựa cái thuần chủng đẻ một con ngựa con. Người lái buôn ấy ở đấy 2-3 ngày, rồi quyết định yết kiến vua và đem ngựa ra đi. Bà già ấy nói với anh ta, hãy đem trả tiền thuê nhà cho tôi rồi đi. Anh ta đáp, vâng, tôi sẽ trả. Bà già nói thêm, này con thân, trả tiền cho ta và hãy trừ bớt số tiền con ngựa con mà con đã nhường cho ta. Người buôn ngựa làm đúng như vậy rồi ra đi. Bà già thương con ngựa ấy như con đẻ của mình, cho nó ăn cơm dư phơi khô với thịt vụn, cỏ non và nuôi nó rất cẩn thận. Sau một thời gian, Bồ Tát đem theo 500 con ngựa lên đường và cũng thuê chỗ trọ tại ngôi nhà ấy. Đàn ngựa của Bồ Tát đánh hơi con ngựa thuần chủng được bà già nuôi bằng bột cám cạo đỏ ấy, nên không cho một con nào dám vào trong nhà mà Bồ Tát thuê trọ. Bồ Tát hỏi bà già, thưa bà, trong nhà này có con ngựa nào khác không? Bà già đáp, này con thân, ta chỉ nuôi một con ngựa con mà ta chăm sóc kỹ như là con ruột. Thưa bà, con ngựa ấy ở đâu? Bà già nói, nó đi ra đồng ăn cỏ rồi. Khi nào nó trở về? Nó sẽ trở về vào buổi chiều. Bồ Tát ngồi đợi con ngựa con về. Con đàn ngựa của mình được cho ở phía ngoài. Chẳng bao lâu, con ngựa thuần chủng đi ăn cỏ xong trở về. Khi vừa thấy con ngựa quý với cái bụng chứa đầy cám gạo đỏ, Bồ Tát nhìn kỹ các tướng tốt của nó và suy nghĩ, con ngựa thuần chủng này thật vô giá. Ta phải cho bà già này tiền để mua con ngựa này. Lúc ấy, con ngựa con đã vào nhà và đến chuồng của nó xong, cả đàn ngựa kia mới dám bước vào. Bồ Tát ở lại đấy 2-3 ngày, săn sóc đàn ngựa xong. Khi ra đi, vị ấy nói, thưa bà hãy lấy số tiền và bán cho tôi con ngựa con này. Bà già nói, này con thân, con nói gì vậy? Đâu lại có chuyện bán con mình đi? Bồ Tát lại hỏi, thưa bà nuôi nó bằng thức ăn gì? Bà già trả lời, cơm nấu, cháo gạo, cơm khô, thịt vụn và cỏ. Ngoài ra, phải có nước cháo để nó uống. Này con, bà nuôi nó như vậy đó. Thưa bà, nếu được con ngựa ấy, tôi sẽ cho nó món ăn thượng hạng. Tại chỗ nó đứng, tôi sẽ răng một cái lều và đặt nệm để nó đứng. Bà già cảm động và nói, này con thân, nếu sự việc như con nói, thì mong rằng con ngựa của ta sẽ được sung sướng. Hãy lấy nó và đem đi. Bồ Tát trả một giá riêng cho bốn chân, cho cái đuôi và cho cái đầu. Vị ấy đặt 6 túi tiền, mỗi túi 1.000 đồng tiền vàng tại mỗi chỗ trên, và mặc cho bà già một tấm áo mới, trang điểm ngọc vàng cho bà, rồi đặt bà trước con ngựa con. Con ngựa mở mắt nhìn bà và rơi lệ. Bà già vuốt lưng nó và nói, bà đã nhận được tiền nuôi con lâu nay. Này con thân, con hãy đi. Khi ấy, con ngựa mới chịu đi. Hôm sau, Bồ Tát muốn thử con ngựa, xem nó có biết sức mạnh của nó hay không. Vì vậy, vị ấy sửa soạn các món ăn bình thường, cho đổ cháo gạo đỏ trong cái máng để nó ăn. Nhưng con ngựa ấy không muốn uống nước cháo, nên nói, tôi sẽ không ăn món này. Bồ Tát đọc bài kệ đầu để thử nó. Đã ăn cỏ và cháo, làm bằng cám gạo đỏ. Món ăn ngon ngày trước, sau nay con không ăn. Nghe vậy, con ngựa thuần chủng đọc 2 bài kệ tiếp. Khi người nào không biết sanh chủng và huấn luyện. Đối với bậc Phạm Chí, cháo cám đỏ vừa đủ. Nhưng ông rõ biết tôi là ngựa nòi tối thượng. Do vậy, ở chỗ ông, tôi không ăn cháo gạo. Nghe vậy, Bồ Tát nói, ta làm vậy để thử con. Thôi, con chớ giận dỗi. Bồ Tát liền nấu các món ngon cho ngựa ăn, rồi đi đến hầu vua. Tại góc sân chầu, Bồ Tát dựng một trại cho 500 con ngựa. Và một phía khác, Bồ Tát dựng một trại hình nón, căng vải lều, trang hoàng thật đẹp. Dưới đất trải một tấm thảm, ở trên dương một cái tán. Vì ấy cho con ngựa thuần chủng ở trong đó. Khi vua đến, nhìn các con ngựa và hỏi Bồ Tát, vì sao con ngựa này được ở riêng và đối xử đặc biệt như vậy? Bồ Tát đáp, thưa đại vương, nếu con ngựa xin thuần chủng này không được ở riêng biệt, nó sẽ làm sổng mất cả đàn ngựa kia. Vua lại hỏi, con ngựa thuần chủng này là một con ngựa thật đẹp chăng? Bồ Tát đáp, thưa phải, tâu đại vương. Như vậy, chẫm muốn xem tốc lực của nó ra sao. Bồ Tát nai nịt yên cương vào con ngựa, leo lên lưng nó và thưa, thưa đại vương, hãy xem sức ngựa chạy. Rồi Bồ Tát đuổi mọi người ra khỏi sân chầu và leo lên cưỡi ngựa chạy quanh sân. Tất cả sân trở thành như thể được bao quanh bởi những con đường tròn ngựa chạy không gián đoạn. Rồi Bồ Tát nói, thưa đại vương, hãy xem con ngựa thuần chủng phi. Rồi vị ấy cho con ngựa bắt đầu phi. Không ai thấy vị ấy ở đâu cả. Rồi vị ấy buộc một lá đỏ bên sườn ngựa. Khi ấy, người ta chỉ thấy một vòng tròn lá đỏ. Rồi Bồ Tát cho con ngựa phi trên mặt nước hồ trong một khu vườn của kinh thành. Tại đấy, con ngựa phi trên mặt nước và các móng chân của nó không dính nước. Rồi Bồ Tát cho ngựa phi trên các lá hoa sen và không một lá nào bị nhận chìm xuống nước. Như vậy, Bồ Tát biểu diễn tốc lực tuyệt diệu của con ngựa. Xong, liền leo từ lưng ngựa xuống, vỗ tay, rồi đưa bàn tay ra, với lòng bàn tay ngửa lên trên. Con ngựa leo lên bàn tay, chụm bốn chân làm một và đứng trên lòng bàn tay. Rồi Bồ Tát thưa với vua, thưa đại vương, tất cả bờ biển cũng không đủ để biểu diễn mọi kiểu phi tài giỏi của con ngựa thuần chủng này. Vua rất hài lòng, ban cho bậc đại sĩ nửa quốc độ, dày nước lễ cho con ngựa con và đặt nó vào địa vị vương mã. Con ngựa ấy được vua ái mộ, thân thiết và được tôn trọng đặc biệt. Chỗ con ngựa ở được trang hoàng như vương phòng, nơi nào cũng đẹp. Sàn được dày bốn loại hương, quanh tường được treo các vòng hoa. Phía trên mái lợp một cái tán bằng vải có đính các sao vàng, giống như một cái đình đủ mọi vẻ đẹp chung quanh. Luôn luôn có ngọn đèn dầu thơm soi sáng. Và tại chỗ đi đại tiểu tiện có đặt một cái chậu bằng vàng. Con ngựa ấy ăn các thực phẩm quý dành cho vua. Từ khi con ngựa ấy đến, quyền cai trị của vua lan rộng khắp cõi Diêm Phù Đề. Rồi vua vâng theo lời giáo giới của Bồ Tát, làm các công đức như bố thí, vân vân. Và cuối cùng khi mệnh chung được sanh lên cõi trời. Sau khi kể pháp thoại này, bậc đạo sư thuyết giảng các sự thật. Cuối bài giảng ấy, nhiều vị đắc quả dự lưu, nhất lai, bất lai. Và ngài nhận diện tiền thân như sau. Lúc bấy giờ, bà già ấy là bà già này. Con ngựa thuần chủng là Xá Lợi Phất. Vua là Ananda, còn người buôn ngựa là ta vậy. 255. Chuyện con vẹt. tiền thân Suka, khi nào con chim ấy, vân vân. Câu chuyện này khi ở Kỳ Viên, bậc đạo sư kể về một tỷ kheo đã chết vì bội thực. Khi tỷ kheo này chết, các tỷ kheo ngồi tại chánh pháp đường bàn luận về sự thất đức của tỷ kheo ấy như sau: Thưa các hiền giả, tỷ kheo có tên như vậy không biết lượng cái bụng của mình, đã ăn quá nhiều nên không tiêu hóa nổi và đã chết. Bậc đạo sư đi đến và hỏi: Này các tỷ kheo, khi các ông ngồi họp ở đây, các ông nói đến chuyện gì? Khi nghe vấn đề trên, ngài nói: Này các tỷ kheo, không phải chỉ nay mà trước kia cũng vậy. Vị ấy vì ăn quá nhiều và đã mệnh chung. Rồi bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sanh làm con vẹt ở núi tuyết. Bồ Tát là vua của vài ngàn con vẹt sống ven biển trên sườn núi tuyết. Vị vua chim vẹt này sanh một đứa con. Khi nó lớn lên mạnh khỏe thì mắt Bồ Tát bị suy yếu. Người ta thường nói các con vẹt bay rất nhanh. Do vậy, khi chúng trở về già thì các con mắt yếu trước. Con của vua chim vẹt để cha mẹ ở lại tổ, còn mình đi kiếm đồ ăn nuôi dưỡng cha mẹ. Một hôm, nó đi tìm mồi, đứng trên đỉnh núi nhìn ra biển, thấy một hòn đảo. Tại đấy có một rừng xoài đầy trái màu vàng. Hôm sau, đến giờ đi tìm đồ ăn, nó bay và hạ xuống rừng xoài, uống nước ngọt của trái xoài, rồi lấy trái xoài chín đem về cho cha mẹ. Bồ Tát ăn trái xoài ấy, biết được vị trái xoài, liền nói: Này con thân, có phải trái xoài chín này ở tại đảo tên như vậy không? Nó trả lời: Thưa cha thân, đúng vậy. Bồ Tát nói: Này con thân, các con vẹt đi đến đảo ấy không bảo vệ mạng sống được lâu dài, con chớ nên đi đến hòn đảo ấy nữa. Vẹt con không nghe theo lời cha và vẫn đi đến hòn đảo ấy. Một hôm, sau khi uống nhiều nước ngọt của xoài, nó mang về một trái xoài chín cho cha mẹ. Khi bay về trên mặt biển, thân trở thành mệt mỏi vì mang nặng. Nó buồn ngủ nên vừa ngủ vừa bay, và trái xoài từ mỏ nó rơi xuống. Dần dần, nó bỏ con đường về, bay xà xuống mặt nước, rồi rơi xuống nước. Một con cá liền bắt lấy nó ăn thịt. Bồ Tát đợi con đã quá giờ mà không thấy nó trở về, biết rằng có lẽ nó đã rơi xuống biển và chết rồi. Kể từ đó, vẹt cha, vẹt mẹ không có đồ ăn, héo mòn rồi chết luôn. Sau khi kể câu chuyện quá khứ xong, bậc đạo sư liền đọc các bài kệ này: Khi nào con chim ấy biết đủ trong ăn uống, chim được thọ mạng dài và nuôi dưỡng cha mẹ. Khi chim ăn quá nhiều, không biết sự tiết độ, tại đấy chim chìm xuống, không còn ai thấy nữa. Do vậy, thật lành thay, tiết độ không tham ăn, không biết lường chìm xuống, biết lường đâu có chìm. Sau khi kể pháp thoại này, bậc đạo sư thuyết giảng sự thật. Cuối bài giảng ấy, nhiều vị đắc quả dự lưu, nhất lai, bất lai, và ngài nhận diện tiền thân như sau. Lúc bấy giờ, tỷ kheo không tiết độ trong ăn uống là con của vua loài vẹt, còn vua loài vẹt là ta vậy. 256. Chuyện cái giếng cũ. Tiền thân Garudapana. Các lái buôn cần nước, vân vân. Câu chuyện này khi ở Kỳ Viên, bậc đạo sư kể về những người lái buôn tại xá vệ. Nghe nói, những người lái buôn ấy lấy hàng hóa ở xá vệ, chất đầy xe xong. Khi đến thời ra đi để hành nghề, họ mời Đức Thế Tôn đến và bố thí cúng dường lớn. Họ thọ tam quy, ngũ giới và được an trú vào các giới. Sau đó, họ đảnh lễ bậc đạo sư và thưa, Bạch Thế Tôn, chúng con sẽ lên đường dài để hành nghề. Sau đó, chúng con bán hết các hàng hóa, thành tựu được mục đích và trở về được an toàn. Thì chúng con sẽ đến yết kiến và đảnh lễ Thế Tôn lần nữa. Rồi họ lên đường. Trên một đoạn đường khó khăn, họ thấy một cái giếng cũ xưa và nói, giếng này không có nước, chúng ta đang khát nước, vậy chúng ta hãy đào sâu giếng này. Khi họ đào, họ tìm được nhiều lớp kim loại, từ sắt đến lưu ly, vân vân. Họ thỏa mãn với sự thu hoạch này, liền chở đầy châu báu trên các cỗ xe và trở về xá vệ an toàn. Sau khi cất số tài sản mà họ đã đem về, họ nghĩ chúng ta đã được mục đích, vậy chúng ta sẽ cúng dường tăng chúng các món ăn. Họ mời Đức Thế Tôn đến để bố thí cúng dường và đảnh lễ Ngài. Rồi họ ngồi xuống một bên và tường thuật với bậc đạo sư cách họ tìm được tài sản như thế nào. Bậc đạo sư nói, này các cư sĩ, các ông biết bằng lòng với các tài sản ấy và chấp nhận tài sản cùng nếp sống với ý thức biết đủ. Còn thời xưa, có những người không thỏa mãn, không tiết độ, không nghe lời bậc hiền trí nên phải mệnh chung. Rồi theo lời yêu cầu của họ, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sanh ra trong gia đình lái buôn. Khi đến tuổi trưởng thành, Bồ Tát trở thành người lãnh đạo một đoàn lữ hành. Một dịp kia, Bồ Tát lấy hàng hóa chất đầy xe, đem theo nhiều người làm thành một đoàn và tiến bước trên chính con đường khó khăn này. Bỗng thấy cái giếng nước như hiện nay. Tại đây, các người đi buôn nói, chúng ta muốn uống nước. Họ bắt đầu đào cái giếng ấy và tình cờ lấy được nhiều kim loại và châu báu, vân vân. Họ được nhiều kho báu như vậy, nhưng vẫn không thỏa mãn. Chắc còn kho báu khác ở đây tốt đẹp hơn kho báu này. Họ suy nghĩ và họ càng đào thêm nữa. Bồ Tát nói với họ, thưa các vị thương gia, tham là nguồn gốc của tai họa. Chúng ta đã được nhiều tài sản rồi. Với chừng ấy, chúng ta phải biết vừa đủ, chớ có đào thêm nữa. Dầu có sự can ngăn của Bồ Tát, họ vẫn đào. Bấy giờ, giếng ấy là chỗ của loài rắn thần. Vua loài rắn thần ở dưới thấy cung điện của mình bị phá vỡ, đá bụi rơi xuống, liền phẫn nộ, dùng hơi độc từ lỗ mũi phun ra, giết chết tất cả mọi người, chỉ trừ Bồ Tát. Rồi từ cung điện loài rắn, vua rắn đi ra, bảo cột các con vật vào các cỗ xe, chất đầy mọi xe với tất cả châu báu, và đặt Bồ Tát ngồi trên cỗ xe tốt đẹp nhất, rồi bảo các rắn thần trẻ đánh xe chở Bồ Tát đến Ba La Nại. Chúng đưa vị ấy vào nhà, sắp đặt tài sản xong, lại trở về cung điện của loài rắn. Bồ Tát điêu dùng tài sản, làm vang danh toàn cõi Diêm Phù Đề bằng cách bố thí, giữ giới, hành trì ngày trai giới. Và cuối đời, khi mệnh chung, vị ấy được sanh lên cõi trời. Sau khi kể câu chuyện quá khứ, bậc đạo sư đọc các bài kệ này. Các lái buôn cần nước, đào cái giếng cũ xưa, ở đó họ tìm được sắt, đồng, chì và thiếc, hoàng kim và bạch ngân, nhiều trân châu, lưu ly, nhưng họ không biết đủ, cứ đào, đào thêm mãi. Các rắn độc điên tiết, phun lửa giết chết tiệt. Vậy chớ đào quá sức, quá mức gây tác hại. Do đào được tài sản, đào quá lại mất sạch. Khi bậc đạo sư kể xong pháp thoại này, ngài nhận diện tiền thân như sau. Lúc bấy giờ, vua loài rắn là Xá Lợi Phất và người lãnh đạo đoàn lữ hành là ta vậy.